Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Ba ngày 6 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm bà Liz Truss trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đi thăm Kazakhstan trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau đại dịch, đặc phái viên Liên Hợp Quốc chỉ thăm lại Myanmar với điều kiện được gặp bà Suu Kyi, Tổng thống Putin thông qua học thuyết chính sách đối ngoại mới dựa trên thế giới Nga, phóng sự gánh nặng học phí trường công ở Việt Nam.
Tiền trông bán chú các con nào, nào là tiền suất ăn có bao nhiêu, cho các con ăn thì toàn thịt với tí rau mà tính coi như là cũng bao nhiêu tiền một buổi. Đi học thì vừa mới học được có vài buổi lại đóng những hôm nay chị vừa mới đóng 1,5 triệu tiền ăn đấy, tiền ăn với tiền học bán chú của tháng 8 đấy.
Đó là phụ huynh Đỗ Thị Lan ở quận Ba Đình, Hà Nội. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Bà Liz Truss sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền hôm thứ Hai 5 tháng 9. Bà hứa sẽ nỗ lực thực hiện những hứa hẹn về cắt giảm thuế và đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng đang gia tăng. Sau nhiều tuần đua tranh lãnh đạo gây cấn với các cuộc tranh luận thường nóng nảy và gây chia rẽ, bà Truss, hiện là ngoại trưởng, đã đánh bại cựu bộ trưởng tài chính Rishi Sunak trong một cuộc bỏ phiếu của các thành viên đảng bảo thủ. Bà giành được 81.326 phiếu bầu, còn ông Sunak nhận được 60.399 phiếu. Tôi sẽ đưa ra một kế hoạch táo bạo để cắt giảm thuế và phát triển nền kinh tế của chúng ta, bà Truss nói sau khi kết quả được công bố. Tôi sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng, giải quyết các hóa đơn năng lượng của người dân, đồng thời giải quyết các vấn đề dài hạn mà chúng ta gặp về cung ứng năng lượng. Bà Truss lên lãnh đạo chính phủ khi đất nước đang đối mặt với cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt, bất ổn công nghiệp, suy thoái và chiến tranh ở châu Âu, nơi Anh là nước ủng hộ hàng đầu cho Ukraine. Bà kế nhiệm ông Boris Johnson, người đã bị buộc phải từ chức vào tháng 7 sau nhiều tháng bê bối, khiến cho chính quyền của ông mất sự ủng hộ. Ông Johnson sẽ đến Scotland để gặp nữ hoàng Elizabeth vào thứ Ba 6 tháng 9, để chính thức đệ đơn từ chức. Bà Truss sẽ đi theo ông và sẽ được nữ hoàng yêu cầu thành lập chính phủ. Bà Truss sẽ trở thành thủ tướng thứ tư của đảng bảo thủ kể từ cuộc bầu cử năm 2015. Trong khoảng thời gian đó, đất nước đã rơi vào hết tình trạng khủng hoảng này đến khủng hoảng khác và hiện đang phải đối mặt với điều được dự báo là một cuộc suy thoái kéo dài do lạm phát tăng vọt lên tới 10,1% vào tháng 7. Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời ông Johnson, bà Truss, 47 tuổi, hứa sẽ nhanh chóng hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt. Bà nói trong vòng một tuần, bà sẽ đưa ra kế hoạch giải quyết các hóa đơn năng lượng đang tăng cao và đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu trong tương lai. Bà đã báo hiệu trong chiến dịch tranh cử rằng bà sẽ thách thức quy ước bằng cách loại bỏ việc tăng thuế và cắt giảm các loại thuế khác, một kế hoạch mà một số nhà kinh tế cho rằng sẽ làm tăng thêm lạm phát. Hai nhân viên đại sứ quán Nga ở Kabul nằm trong số 6 người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết kích nổ gần lối ra vào của đại sứ quán Nga. Bộ Ngoại giao Nga và các quan chức Afghanistan cho biết hôm thứ Hai 5 tháng 9. Nhà nước Hồi giáo sau đó hôm thứ Hai đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công. Đây là một trong những cuộc tấn công đầu tiên kiểu này kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm ngoái. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công đã bị các nhân viên an ninh có vũ trang bắn chết khi đến gần cổng. Kẻ tấn công liều chết trước khi tiếp cận mục tiêu đã bị lính Taliban canh Đại sứ quán Nga phát hiện và bắn chết. Hiện chưa rõ thông tin về thương vong. Malawi Saber, cảnh sát trưởng của quận nơi xảy ra vụ tấn công, nói với Reuters. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng một phần tử vũ trang không rõ danh tính đã kích nổ bom gần lối vào khu vực lãnh sự của Đại sứ quán vào khoảng 10 giờ 50 sáng giờ Kabul. Bộ này cho biết, hậu quả là hai nhân viên của phái đoàn ngoại giao đã thiệt mạng, ngoài ra còn các nạn nhân là công dân Afghanistan. 4 người khác thiệt mạng là thường dân Afghanistan, Khalid Zadran, phát ngôn viên cảnh sát Kabul cho biết. Nga là một trong số ít quốc gia duy trì đại sứ quán ở Kabul sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan hơn một năm trước. Mặc dù Moscow không chính thức công nhận chính quyền của Taliban, nhưng họ đã đàm phán với các quan chức Taliban về một thỏa thuận cung cấp xăng dầu và các mặt hàng khác. Phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan gọi tắt là UNAMA lên án vụ nổ. Trước những sự kiện gần đây, UNAMA nhấn mạnh sự cần thiết của các cơ quan chức năng trên thực tế thực hiện các bước để đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân, cũng như các phái đoàn ngoại giao, Liên Hợp Quốc viết trên Twitter, ám chỉ chính quyền Taliban. Trong cuộc nổi dậy kéo dài hàng chục năm của Taliban chống lại chính phủ Afghanistan do phương Tây hậu thuẫn, các vụ đánh bom nhắm vào các cơ quan đại diện nước ngoài là chuyện thường xảy ra ở Kabul, đặc biệt là trong những năm gần đây, với các đại sứ quán và khách sạn được gia cố bằng dây thép gai và tường chống bom. Những sự cố như vậy đã giảm đáng kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8 năm 2021. Kể từ đó, các cuộc tấn công mà một số trong số đó do nhà nước Hồi giáo tự xưng thực hiện chủ yếu nhắm vào Taliban và mục tiêu dân sự như nhà thờ Hồi giáo. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Hai đã thông qua một học thuyết chính sách đối ngoại mới dựa trên khái niệm Thế giới Nga, một khái niệm mà các hệ tư tưởng bảo thủ đã sử dụng để biện minh cho sự can thiệp của Moscow ở nước ngoài nhằm ủng hộ những người nói tiếng Nga. Chính sách nhân đạo dài 31 trang được phổ biến hơn 6 tháng sau cuộc chiến xâm lược Ukraine nói rằng Nga phải canh giữ, bảo vệ và thúc đẩy các truyền thống và lý tưởng của thế giới Nga. Mặc dù được trình bày như một loại chiến lược quyền lực mềm, nhưng nó chứa đựng những ý tưởng chính sách chính thức xung quanh chính trị và tôn giáo của Nga mà một số người theo đường lối cứng rắn đã sử dụng để biện minh cho việc Moscow chiếm đóng các lãnh thổ của Ukraine và ủng hộ các thực thể ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Chính sách mới nói Liên bang Nga hỗ trợ đồng bào của mình sống ở nước ngoài trong việc thực hiện các quyền của họ để đảm bảo bảo vệ lợi ích của họ và bảo tồn bản sắc văn hóa Nga của họ. Chính sách nhân đạo nói rằng mối quan hệ của Nga với đồng bào của mình ở nước ngoài cho phép nước này củng cố hình ảnh trên trường quốc tế như một quốc gia dân chủ đang phấn đấu cho việc tạo ra một thế giới đa cực. Trong nhiều năm, Putin đã nhấn mạnh điều mà ông coi là số phận bi thảm của khoảng 25 triệu người dân tộc Nga, những người sống bên ngoài nước Nga tại các quốc gia mới độc lập khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, một sự kiện mà ông gọi là một thảm họa địa chính trị. Nga tiếp tục coi không gian của Liên Xô trước đây từ Baltic cho đến Trung Á là phạm vi ảnh hưởng hợp pháp của mình, một quan điểm bị nhiều nước đó cũng như phương Tây phản đối kịch liệt. Chính sách mới nói rằng Nga nên tăng cường hợp tác với các quốc gia Slavic, Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ với Trung Đông, Mỹ Latin và Châu Phi. Chính sách mới cũng nói rằng Moscow nên làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Abkhazia và Ossetia, hai khu vực của Georgia được Moscow công nhận là độc lập sau cuộc chiến chống lại Georgia vào năm 2008, cũng như hai thực thể ly khai ở miền đông Ukraine tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Hai người đàn ông bị tình nghi giết 10 người trong một vụ đâm chém cuồng loạn tàn phá một cộng đồng người bản địa ở Canada vẫn đài đào tính đến sáng thứ Hai năm tháng 9. Nhà chức trách đang cố gắng xác định động cơ của các vụ tấn công gây chấn động một quốc gia hiếm khi xảy ra bạo lực hàng loạt như vậy. Cảnh sát đang truy lùng Damien Sanderson, 31 tuổi, và Miles Sanderson, 30 tuổi, hai hung thủ bị cáo buộc đâm chém người ở 13 khu vực khác nhau trong một cộng đồng người bản địa và các khu vực kế cận hôm Chủ nhật. Ít nhất 15 người khác bị thương. Các cuộc tấn công ở tỉnh Saskatchewan là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Canada. Một tuyên bố của các nhà lãnh đạo bản địa nói rằng vụ tấn công có thể liên quan đến ma túy. Cảnh sát cho biết một số nạn nhân dường như đã bị nhắm mục tiêu trong khi những người khác hình như là vô tình. Các nghi can lần cuối được nhìn thấy đi trên chiếc xe Nissan Rogue màu đen hôm Chủ nhật ở thành phố Regina, cách các vụ tấn công ở James Smith Cree Nation và làng Weldon khoảng 320 km về phía nam, cảnh sát cho biết. Trong thông báo cập nhật vào sáng thứ Hai, cảnh sát cho biết các nghi can vẫn tại đào và kêu gọi người dân báo cho chính quyền nếu họ có thông tin giúp truy lùng hai hung thủ này. Bà Doreen Lee, 89 tuổi, cho biết bà và con gái đang ngồi ở trên hiên nhà ở Weldon vào sáng Chủ nhật, thì một chiếc SUV tối màu phóng nhanh qua, một cảnh tượng bất thường trong ngôi làng nhỏ. Ngay sau đó, một người đàn ông đến gần họ nói rằng anh ta bị thương. Bà Liz nói và cho biết thêm rằng anh ta che mặt và đứng cách đó khoảng 3 mét. con gái bà đã chạy vào trong để gọi cảnh sát, nhưng sau đó người đàn ông đã bỏ đi, bà nói. Vào thời điểm đó, người đó không khiến chúng tôi cảm thấy lo lắng, chúng tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy bị thương và anh ấy cần được giúp đỡ, bà Lee nói. Nhưng anh ấy không dừng lại và chờ đợi sự giúp đỡ. Sau đó chúng tôi tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Người bản địa chiếm ít hơn 5% dân số khoảng 38 triệu người của Canada và phải chịu mức độ nghèo đói và thất nghiệp cao hơn những người Canada khác và cũng có tuổi thọ ngắn hơn. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết chính phủ của ông đã liên lạc trực tiếp với các nhà lãnh đạo cộng đồng James Smith Cree Nation và nói rằng chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi cách có thể. James Smith Cree Nation là một cộng đồng người bản địa với dân số khoảng 3.400 người, chủ yếu làm nghề nông, săn bắn và đánh cá. Walden là một ngôi làng có khoảng 200 người. Cư dân Walden xác nhận Wes Peterson, 77 tuổi, một quá phụ, là một trong những nạn nhân của vụ đâm. Lana Head, một bà mẹ, hai con, cũng đã thiệt mạng, người bạn đời cũ của bà cho biết. Cảnh sát trưởng thành phố Evan Bray vào cuối ngày Chủ nhật cho biết các nghi can có khả năng ở Regina, nhưng nhà chức trách cũng cảnh báo rằng không rõ họ có thể đi đến đâu hoặc họ có đổi xe hay không. Hai người đàn ông có cùng họ nhưng không rõ họ có liên hệ bà con hay ở cùng một cộng đồng hay không. Cảnh sát kêu gọi mọi người phải cảnh giác đề phòng, đồng thời khuyên không cho người đi nhờ xe hoặc đến gần những người khả nghi. Đừng rời khỏi vị trí an toàn, hãy thận trọng khi cho phép người khác vào nơi của bạn, một thông báo nói. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Kazakhstan vào ngày 14 tháng 9, Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết hôm thứ Hai 5 tháng 9, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Aybek Smadiyarov nói Chủ tịch Tập sẽ gặp Tổng thống Kazakhstan Kasym Jomart Tokayev và ký một số văn kiện song phương. Bắc Kinh vốn rất ít thông báo trước về các động thái của ông Tập đã không xác nhận chuyến thăm Kazakhstan của ông, và Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Ông Tập, người được cho là sẽ tiếp tục nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba tại Đại hội của Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc bắt đầu vào ngày 16 tháng 10, đã chưa đi ra khỏi Trung Quốc kể từ khi đất nước này hoàn toàn đóng cửa biên giới với quốc tế để chống dịch COVID vào năm 2020. Kazakhstan có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, cung cấp khoáng sản, kim loại và năng lượng cho nước láng giềng phía Đông và trung chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc và châu Âu. Tháng trước, Wall Street Journal đưa tin rằng ông Tập đang cân nhắc chuyến công du Trung Á để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo khác tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 9 tại thành phố Samarkand của Uzbekistan. Tháng trước, một cố vấn lâu năm của Tổng thống Indonesia cho biết ông Tập và ông Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tại đảo du lịch Bali. Hai ông Tập và Putin ngày càng trở nên thân thiết, và ngay trước khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Bắc Kinh và Moscow đã tuyên bố quan hệ đối tác vô giới hạn. Ông Tập đã có chuyến công du đầu tiên bên ngoài Trung Quốc đại lục kể từ đầu năm 2020, khi ông đến thăm Hồng Kông vào ngày 30 tháng 6, để đánh dấu kỷ niệm 25 năm Anh trả Hồng Kông cho Trung Quốc. Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc, người đã có chuyến đi hiếm hoi để hội đàm với các nhà cầm quyền quân sự Myanmar vào tháng trước cho biết, hôm thứ Hai 5 tháng 9, rằng bà sẽ thăm lại quốc gia Đông Nam Á này nếu được phép gặp nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử do khôi nguyên giải Nobel Suu Kyi lãnh đạo vào đầu năm ngoái và đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình ôn hòa và các phong trào vũ trang phản kháng sau đó. Bà Noeline Hazel, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Myanmar, nói trong một cuộc hội thảo ở Singapore rằng thực tế là không có con đường rõ ràng nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này và sẽ không có một giải pháp dễ dàng nào. Trong các bình luận được đưa ra trong một tuyên bố, bà cũng lưu ý sự khác biệt trong quan điểm của các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc về Myanmar vẫn tiếp tục và nói rằng các giải pháp chính trị cuối cùng không thể được áp đặt từ bên ngoài. Trong chuyến thăm vào tháng trước, bà Hazel cho biết bà đã kêu gọi quân đội thả các tù nhân chính trị và ngừng các vụ hành quyết sau khi bà gặp lãnh đạo chính phủ quân sự Min Aung Hlaing và các quan chức khác. Nếu tôi đến thăm Myanmar một lần nữa, điều đó chỉ có thể nếu tôi được phép gặp bà Dong Aung San Suu Kyi, bà Hazel nói tại buổi hội thảo do Viện ICES Yusof Ishak tổ chức gọi nhà lãnh đạo bị lật đổ bằng kính ngữ được sử dụng ở Myanmar. Bà Heiser bày tỏ lo ngại về sức khỏe và tinh thần của bà Suu Kyi và nói rằng ông Min Aung Hlaing đã đề cập đến khả năng cuối cùng sẽ có cuộc gặp. Bà Suu Kyi, 77 tuổi, đã bị xét xử hơn một năm với nhiều tội danh khác nhau, từ tham nhũng và kích động đến tiết lộ bí mật nhà nước, với mức án tối đa tổng hợp là hơn 190 năm tù. Bà Suu Kyi đang bị biệt giam và bị kết tội gian lận bầu cử hôm thứ Sáu tuần qua và bị kết án 3 năm tù giam với lao động khổ sai. Bà phủ nhận mọi cáo buộc. Cho tới nay, nhà cầm quyền quân sự Myanmar không cho phép bà tiếp xúc với bất cứ quan khách nào, và phát ngôn viên của quân đội hồi tháng trước cho biết nhà chức trách sẽ không cho phép bất cứ ai gặp những người đang bị cáo buộc hình sự.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tổ chức Martin Inos vừa ra tuyên bố lên tiếng về bản án phúc thẩm đối với nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, nhận định rằng chính quyền Việt Nam một mặt tống giam những người bảo vệ nhân quyền, mặt khác lại ra sức vận động cho chiếc ghế do Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tổ chức nhân quyền này đồng thời kêu gọi các nước trên thế giới hãy đánh giá tư cách ứng cử của Hà Nội. Tổ chức Martin Inos cho biết trong một tuyên bố, ngay sau phiên tòa phúc thẩm của bà Phạm Đoan Trang diễn ra tại Hà Nội hôm 25 tháng 8, vào tháng 3 2022, Việt Nam chính thức ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Cuộc bỏ phiếu này sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Tuy nhiên, kết quả xét xử từ phiên phúc thẩm của bà Phạm Đoan Trang tái khẳng định rằng Việt Nam không tôn trọng các cam kết được nêu trong tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Sự hiện diện của Việt Nam trong hội đồng này có thể làm xói mòn tính xác thực của phiên bỏ phiếu và tính hợp pháp của hội đồng trong việc giám sát việc bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, tuyên bố cho biết thêm. Tổ chức Martin Inos có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, hàng năm trao giải thưởng cùng tên cho các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới. Vào hồi tháng 6 2022, tổ chức này vinh danh 3 nhà bảo vệ nhân quyền, trong đó có nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người đang thụ án tù 9 năm tại Việt Nam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Martin Inos Foundation cho rằng bà Trang là một nhà báo hàng đầu và là một nhà vận động cho dân chủ ở Việt Nam. Bà giúp nâng cao nhận thức về một chương trình nghị sự rộng rãi về nhân quyền trong nước và bà ủng hộ việc đảm bảo các quyền tự do dân sự như tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do hội họp. Tổ chức Martin Inos kêu gọi nhà chức trách Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho bà Trang và kêu gọi các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc hãy xem xét việc Việt Nam ứng cử để trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 vì gần đây chính quyền nước này lại có hành động phản nhân quyền. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu phản ứng của họ trước tuyên bố này của Martin Inos Foundation nhưng chưa được phản hồi. Trong những tháng vừa qua, ngoài việc được trao giải thưởng Martin Inos, bà Phạm Đoan Trang còn giành được một số giải thưởng nhân quyền quốc tế khác, bao gồm Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Giải thưởng Tự do Truyền thông 2022 của hai nước Canada và Vương quốc Anh, Giải Tự do Báo chí Quốc tế 2022 của Ủy ban Bảo vệ Ký giả. Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội dân sự đã tố cáo phiên tòa phúc thẩm đối với bà Trang và kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích ngay lập tức cho bà và những người khác đang bị giam cầm chỉ vì họ tranh đấu ôn hòa cho nhân quyền. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần khẳng định rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người dân. Khi chính thức ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, chính quyền Việt Nam nói sẽ sẵn sàng hợp tác với các quốc gia thành viên và các bên có liên quan để duy trì các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc vì luật pháp quốc tế, củng cố hiệu lực và hiệu quả của Hội đồng Nhân quyền thông qua đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong một phiên thảo luận chung vào hồi tháng 9 năm ngoái, kêu gọi quốc tế ủng hộ Việt Nam và nói rằng Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền với nguyện vọng đóng góp cho công việc chung.
Tiếp nối chương trình, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự Gánh nặng học phí trường công ở Việt Nam.
Năm học mới bắt đầu sớm hơn thường lệ ở Hà Nội. Nhiều trường phổ thông đã khai giảng từ cuối tháng 8 thay vì sau Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Học sinh và thầy cô có phần vui vẻ khi giờ đây một năm học mới lại có thể diễn ra bình thường, thay vì lúc tới trường, lúc online như thời đại dịch. Tuy vậy, đối với các phụ huynh nghèo, niên học mới bắt đầu cũng là lúc những nỗi lo liên tiếp ập tới, khi việc kiếm sống đã vất vả và nay phải gồng gánh thêm nhiều khoản đóng góp cho thầy cô, trường lớp, sách vở hay đồng phục. Chị Đỗ Thị Lan, một người buôn bán nhỏ ở quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, nhiều tuần nay chị chóng hết cả mặt mày khi phải chắt bóp từng ly từng tí, chưa kể vay mượn thêm để đóng các khoản phí đầu năm học cho con trai út năm nay vào lớp 2 một trường công lập.
Tiền trông bán chú các con nào là tiền suất ăn có bao nhiêu, cho các con ăn thì toàn thịt với tí rau mà tính coi như là cũng bao nhiêu tiền một buổi. Đi học thì vừa mới học được có vài buổi lại đóng những hôm nay chị vừa mới đóng 1,5 triệu tiền ăn đấy, tiền ăn với tiền học bán chú của tháng 8 đấy, lại còn tiền sách tiền vở nữa đấy, tiền quần áo đồng phục đấy. Vừa mới đóng một loạt hết mấy triệu bạc, gần cả tiền học, tiền hành nữa là gần 5 triệu bạc. Kiếm thì không ra em. Đấy, vừa các con vừa bước đến trường thôi mà nhà trường đã phán cân đấy thứ tiền rồi em. Phải đóng cân đấy thứ tiền rồi đấy. Còn không biết là vào đầu năm học nữa thì không biết là như thế nào. Lại còn tiền đóng tiền xây dựng trường em, được tiền quỹ lớp thoát làm sao được. Hai cái đấy.
Chị làm than thở. Chị Lan cho biết thêm sau khi đại dịch COVID được khống chế, cuộc sống trở lại bình thường thì lạm phát tăng cao, kinh doanh ngày càng ế ẩm nên cuộc sống của gia đình chị thực sự rất khó khăn. Từ trong hè chị đã phải xoay sở hết sức để con trai út tham gia các lớp học thêm của giáo viên chủ nhiệm và của trường tổ chức vì cả lớp không có cháu nào là không đi. Không đi bị trù thì còn mệt hơn nhiều nữa. Giờ vào năm học mới, thêm các khoản đóng góp này nữa, chị Lan nói phải vay mượn liều để đóng cho đủ.
Nghỉ hè một phát, được nghỉ có một tuần thôi, cô đã bảo là cô dạy thêm rồi, để cô bồi dưỡng lại cho các con những lúc dịch bệnh các con không được học. Bắt đầu là tháng 5 nghỉ, hết tháng 5 nghỉ thì bắt đầu vào đầu tháng 6 đi học. Mất mấy triệu bạc cho con đi học hè, học được 2 tháng hè, thế xong rồi là vừa mới tưởng là nghỉ. Thì đấy, đầu tháng 8 lại cho đi học hè ở trường. Mà chả hiểu ở Việt Nam kiểu gì, dạy thêm cứ tràn lan ra. Không cho con đi học thì cũng không được em ạ.
Chị chia sẻ. Anh Đặng Thành Trung, một nhân viên làm việc cho một công ty tư nhân ở quận Hoàn Kiếm cho biết, riêng đợt nhập học của con trai vào cấp 2 đã ngốn hết một tháng lương của anh. Thu nhập của vợ chồng vốn được chia ra, người lo chi phí sinh hoạt gia đình, người lo tiền học cho hai cậu con, thì giờ đây vào đầu năm học mới chỉ đủ để lo cho cậu út.
Thằng cu mới nhà tôi thì đầu năm vào là phải lộp rồi, hơn 6 củ rồi. Thì trường lớp nhập học nhập vùng, đại loại là các loại tiền, là bảo hiểm đồng phục rồi là gì đấy, đóng góp cơ sở trường lớp đấy. Còn hôm nào thì đi họp thì đóng quỹ lớp sao?
Anh Trung cho biết. Anh nói để chuẩn bị cho năm học mới, vợ chồng anh đã hạn chế chi tiêu từ đầu hè để có thể đáp ứng các khoản đóng góp. Học trường công nó phải thế, không thể đấu lại nhà trường và thầy cô được đâu. Anh Trung nói và cho biết anh từng chứng kiến con cái người bạn thân phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn và sau đó còn tốn kém hơn nhiều khi không chấp nhận các khoản đóng góp theo quy định của nhà trường. Còn anh Nguyễn Hoàng Thắng, một phụ huynh sinh sống tại khu đô thị mới Mỹ Đình cho biết, năm học này, anh đã xin cho con trai ra học trường tư. Bởi theo anh, học trường tư mọi thứ rõ ràng hơn, mà con anh cũng được quan tâm kèm cặp tốt hơn khi tổng số học sinh mỗi lớp chỉ từ 20 đến 30 cháu, bằng một nửa so với các lớp ở trường công. Tuy nhiên anh nói, điều quan trọng nhất là vợ chồng anh đã quá mệt mỏi với các khoản đóng góp và các mối quan hệ với thầy cô ở trường công rồi.
Nhìn nó cứ tưởng rẻ, nhưng thực ra vào trong đấy rồi các khoản, các cứ bằng thế. Rồi là chuẩn định thầy, định cô, định việc gì phải thế, mình bỏ tiền ra mình mua giáo dục không ạ?
Anh Thắng cho biết và khẳng định rằng anh đã có một quyết định đúng đắn khi đoạn tuyệt với các ngôi trường công để tập trung thời gian và tinh thần cho công việc nhằm cải thiện cuộc sống gia đình của mình.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Nỗ lực chấm dứt lao động trẻ em đang lùi lại. Lần đầu tiên sau 20 năm, tiến độ chấm dứt lao động trẻ em đã lùi một bước. Lao động trẻ em trên toàn cầu đang tăng chứ không giảm. Từ năm 2016 đến năm 2020, số lượng lao động trẻ em trên toàn cầu đã tăng từ 152 triệu lên 160 triệu. Tia Lee, Thứ trưởng Bộ Lao động phụ trách các vấn đề quốc tế cho biết.
Those figures are through the beginning of 2020. We know that COVID has actually made this problem.
Bà Lee nói, đó là những con số tính đến đầu năm 2020 và chúng tôi biết rằng COVID thực sự đã làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn nhiều. Dịch bệnh đã đẩy các gia đình rơi vào cảnh nghèo khó và làm gián đoạn nền kinh tế và chuỗi cung ứng, và điều đó đã khiến nhiều trẻ em hơn gặp rủi ro và thậm chí rủi ro tăng cao. Trong số 160 triệu, hơn 72 triệu trẻ em ở vùng cận Sahara của châu Phi, theo Tổ chức Lao động Quốc tế. Nhiều em trong số này không được học hành và phải làm việc vất vả trong điều kiện làm việc nguy hiểm như phải làm lính, thợ mỏ coban và công nhân ca cao. Một số bị đối xử như nô lệ, một số khác bị dụ vào những công việc nguy hiểm trong điều kiện làm việc sa sút. Phát biểu vào giữa tháng 5 tại Hội nghị Toàn cầu lần thứ 5 về xóa bỏ lao động trẻ em, Thứ trưởng Bộ Lao động Lee cho rằng đây là thời điểm khủng hoảng. Chúng tôi biết rằng lao động trẻ em và lao động trưởng thành bị cưỡng bức làm việc thường là trong bóng tối.
Many are out of reach of regulation. They work in homes, in mines, or in fields.
Bà Lee nói, nhiều điều nằm ngoài tầm với của các quy định. Họ làm việc trong nhà, trong hầm mỏ hoặc trên các cánh đồng, những nơi mà các thanh tra lao động hiếm khi đến, và ở cuối chuỗi cung ứng toàn cầu, khuất xa tầm nhìn của người tiêu dùng mua sản phẩm của họ. Về phần mình, chính phủ Hoa Kỳ đang sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận để giải quyết vấn đề, Thứ trưởng Lee cho biết. Chúng tôi sử dụng các nghiên cứu và báo cáo, chúng tôi cũng áp dụng giám sát và thực thi thương mại, chúng tôi sử dụng các dự án hỗ trợ kỹ thuật, và chúng tôi vận dụng sự tham gia đa phương và ngoại giao về lao động để giải quyết những vấn đề này. Khả năng theo dõi những gì xảy ra và nơi hàng hóa đi qua chuỗi cung ứng toàn cầu là một công cụ quan trọng trong cuộc chiến chấm dứt bóc lột lao động.
We're looking at critical supply chains like cocoa from West Africa, cobalt from the Democratic.
Thứ trưởng Lee nói, chúng tôi theo dõi các chuỗi cung ứng quan trọng như cacao từ Tây Phi, coban từ Cộng hòa Dân chủ Congo, polysilicon từ Trung Quốc là nguyên liệu đầu vào chính cho các tấm pin mặt trời và nhiều chuỗi cung ứng khác. Theo Thứ trưởng Lee, lao động trẻ em là một hình thức lạm dụng trẻ em. Nhiệm vụ của các chính phủ là phải đảm bảo rằng không ai trục lợi từ việc bóc lột trẻ em, bởi vì đây là một tội ác tày trời.